Nữa xin kính chào toàn thể quý ông bà, chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua chúng ta đã có dịp học về những phép lạ của Đức Chúa Giêsu khi Ngài ở trần gian, và chúng ta cứ tiếp tục học nhiều phép lạ của Chúa khác nữa trong những ngày sắp tới. Và hôm nay Chúa cho chúng ta học về khúc Kinh Thánh ở trong Mác đoạn 10 câu 46 đến 53, nói về Chúa chữa lành cho Ba-ti-mê. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu sau những ngày dài đi ở các vùng phía bắc từ Tyre đến Sidon ngoài xứ Israel, rồi Ngài hướng về vùng chung quanh Galilê một thời gian, vừa nghỉ ngơi vừa dạy dỗ các môn đồ. Bây giờ Đức Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài bắt đầu hướng về miền nam, đi dự lễ vượt qua ở tại thành Jerusalem. Đây là lễ vượt qua cuối cùng của Đức Chúa Giêsu khi Ngài tại thế. Trên hành trình, Ngài đi ngang qua thành Jericho, một thành phố cách Jerusalem khoảng 15 dặm, tương đương với khoảng 25 cây số. Theo luật pháp, tất cả những nam giới tuổi từ 12 trở lên cách đền thờ Jerusalem trong khoảng 25 cây số như vậy thì phải đến đền thờ dự lễ vượt qua. Dù luật quy định như vậy, nhưng có một số người không đủ điều kiện cho nên họ không thể đến dự được. Tuy nhiên họ cũng tiễn đưa những người thân của mình đi dự lễ vượt qua này. Từ khắp mọi nơi, từ miền Bắc, người ta đổ về rất là đông đảo trên đường đi đến Jerusalem. Do đó khiến Jericho lúc bấy giờ rất là đông người, rộn rịp, ồn ào, bởi có nhiều đoàn dân từ xa đi ngang qua đó. Cộng với dân bản địa lũ lượt khăn gói lên đường nữa, đường xá lúc bấy giờ càng đông nghẹt, tấp nập càng hơn. Những người dân đổ xô ra lề đường để xem và chúc cho những người đi dự lễ vượt qua được bình an và phước hạnh, khiến cho thành phố lại càng ồn ào hơn. Trên lề đường, theo Matthew thì có hai người mù nhân dịp khách thập phương đi qua đông đảo như thế cũng đến ngồi trên đường để mà xin ăn. Trong khi đó thì chúng ta biết ông Mác và Luca lại nói chỉ có một người mù ngồi đó để ăn xin mà thôi, và Mác ghi đó là người có tên là Ba-ti-mê. Tại sao có sự khác biệt giữa Matthew, Mác và Luca như vậy, thưa quý bạn chị em? Luca thì nói có hai người, Matthew thì có nói có hai người, trong khi Luca và ông Mác thì nói một người mà thôi, mà tên là Ba-ti-mê. Ông Mác nói là bởi vì trong hai người ăn xin đó thì có một người đặc biệt liên quan tới phép lạ này, liên quan tới Chúa Giêsu chữa bệnh, cho nên ông Mác và ông Luca chỉ ghi tên một người, và nhất là ông Mác, ông lại nói đúng tên của ông này là Ba-ti-ma nữa, đó là điều lạ. Ba-ti-mê là ai, thưa quý bạn chị em? Lịch sử của ông ta như thế nào? Ông làm gì trong khi gặp Chúa Giêsu, và sau khi gặp Chúa Giêsu rồi thì Ba-ti-ma làm gì nữa? Và đây là điều mà tôi và quý ông bạn chị em cần học trong câu chuyện đặc biệt hôm nay, để chúng ta tìm bài học quý báu cho đời sống của chúng ta noi theo và để làm sáng danh Chúa. Ba-ti-mê là ai? Lai lịch của ông như thế nào? Ông Mác ghi rằng Ba-ti-mê là con của Ti-mê. Chúng ta hỏi tại sao Mác biết tên ông ta là Ba-ti-mê mà lại biết tên của ông cha của ông này nữa. Trước nhất, khi tên người nào có chữ ba đứng đầu theo Kinh Thánh có nghĩa là người đó là con của cái tên theo sau. Ba-ti-mê có nghĩa là Ti-mê là cha của ông, hay là ông là con của Ti-mê. Đó là dễ dàng ở trong Kinh Thánh khi chúng ta thấy là có chữ ba đứng đầu, đó là con của người mà cái tên theo sau. Thứ hai, có thể khi gặp Chúa Giêsu tại Jericho, Ba-ti-mê đã tin Chúa và đi theo Chúa Giêsu. Rồi ông trở thành tín đồ ở trong hội thánh đầu tiên. Do đó ông Mark là người chép sách Mark này đã biết ông Bartimê này. Cho nên khi thuật lại câu chuyện này thì Mark biết rõ ông là Bartimê, cho nên đã nói như thế. Chứ làm sao trên đường đó mà Mark biết ông đó là Bartimê? Tình cảnh của ông Bartimê rất là đen tối vì ông bị mù. Ở đâu thời nào thưa quý bạn chăm cũng có rất nhiều người bị mù, gọi nhẹ nhàng với người Việt Nam của chúng ta là người khiếm thị, nhẹ nhàng lắm. Người mù suốt đời chỉ sống trong bóng tối. Vì vậy bệnh mù là một bệnh tật buồn thảm hơn những bệnh tật khác như là bệnh điếc hay là người câm. Người điếc và người câm thì có thể thấy được những cảnh vật ở xung quanh mình, thấy bầu trời bao la, thấy hoa bông đầy dãy đẹp đẽ, thấy cha mẹ anh em của mình thì cũng được an ủi. Nhưng người mù thì khác thưa quý bạn xem, tất cả là bóng tối đen trước mặt mình mà thôi, không thấy được hình ảnh cha mẹ của mình, không thấy được cảnh vật bao la, thấy được hoa cỏ ở xung quanh của mình dầu đẹp đẽ thế nào cũng không thấy được, chỉ toàn là một bóng tối mà thôi. Do vậy bệnh mù là một bệnh mà chúng ta xem là một bệnh mà người mang đó đau khổ lắm. Mà Bartimê này có lẽ cũng khổ đau về bệnh tật của mình lắm. Do bị mù, Bartimê lâm vào hoàn cảnh bế tắc, không nghề nghiệp, không công ăn việc làm, không tiền bạc sinh sống. Bây giờ làm sao đây? Thời đó có lẽ không có các trung tâm đào tạo hay là trung tâm huấn luyện người khiếm thị như bây giờ. Và có thể cha mẹ của Bartimê quá nghèo khổ, không nuôi được con của mình. Nếu mà anh sanh được trong gia đình giàu có thì chắc chắn anh không có đi xin như vậy đâu, sẽ hưởng gia tài sung sướng ở nhà. Giàu bị mù, nhưng có lẽ hoàn cảnh gia đình nghèo thiếu cho nên ông bắt buộc phải đi ăn xin, ăn mài, cực khổ ngày đêm, dầm sương dãi nắng, bụi bặm để xin từng đồng tiền nuôi sống cho thân thể của mình, khổ cực và cũng xấu hổ lắm, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng có lẽ trong tâm trí của Bartimê suy nghĩ rằng mình đi ăn xin ở đây tạm thời thôi, hy vọng một ngày nào đó mình gặp quý nhân có thể giúp đỡ mình tiền bạc chẳng hạn, quý nhân có thể giúp mình được hết mù thì sung sướng biết mấy. Và vừa xin tiền mà vừa trong tâm trí ao ước mình như vậy. Nhưng rồi một ngày kia Bartimê gặp Chúa, thưa quý bạn cho em. Vài ngày trước lễ vừa qua, dân chúng đi chảy hội quá đông, đường phố ồn ào như tôi đã nói, người ta đi tới đi lui bàn tán xôn xao, và có một số người chờ đợi Chúa Giêsu đi ngang qua, vì Ngài là một đấng tiên tri lớn. Họ nghe rằng trên đoàn đi chảy hội này về Jerusalem có một đấng tiên tri lớn là Giêsu, con của vua David, với các môn đồ của Ngài đi qua. Dân chúng đổ xô ra đường để mà đón Chúa Giêsu vì biết Ngài là một tiên tri lớn, một đấng quyền phép. Họ ồn ào lắm, họ xôn xao, họ chen lấn. Bartimê ngồi xin tiền thì hỏi: các ông ơi, các bà ơi, cái chuyện gì xảy ra vậy, ồn ào quá vậy, có chuyện gì? Thì họ nói với Bartimê rằng: ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Khi nghe ấy là Giêsu người Nazareth đi qua thì Bartimê mừng quá. Ông đã từng nghe Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, hóa nước thành rượu, rồi hóa bánh cho hàng ngàn người ăn, rồi Chúa Giêsu chữa lành những người bệnh tật, què được đi, điếc được nghe, câm được nói. Ngay cả những người bị quỷ ám Chúa cũng đuổi quỷ ra. Và biết nghe Chúa Giêsu là người đã làm nhiều phép lạ, lạ hơn tất cả mọi người ngày đi bộ trên mặt nước nữa. Quyền phép của Ngài vô song. Bartimê thì mong rằng phải gặp một ngày nào đó mình gặp Chúa Giêsu thì phước biết mấy, cuộc đời mình sẽ đổi thay, sẽ được đổi đời. Và bây giờ là cơ hội 1000 năm một thuở, thưa quý bạn cho em. Bartimê nghe rằng có một người tên là Giêsu đi ngang qua, ông mừng quá. Ông mừng quá và ông ao ước sẽ gặp được Chúa Giêsu lần này để được đổi đời. Ba-ti-mê làm gì thưa quý bạn chị em? Kinh Thánh chép rằng ông vùng la lên: Hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng. Ở trong Mác đoạn 10 câu 47 chúng ta thấy đó. Và câu 48 chép rằng có rất nhiều người rầy người biểu nín đi. Xong người cứ kêu lớn lên rằng: Hỡi Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng. Càng cấm càng rầy, đừng có la nữa lớn như vậy. Nhưng mà ông cứ la lên càng lớn hơn nữa. Tại sao mà người ta cấm Ba-ti-mê la lên như vậy thưa quý ông bạn chị em? Giữa đám đông người ta chảy hội ồn ào lớn tiếng mà Ba-ti-mê này muốn Chúa Giêsu nghe được tiếng của mình, ông phải la lớn chứ. Mà tại sao người ta cấm? Nếu quý ông bạn chị em học Kinh Thánh thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Tại sao cấm? Có một điều mà chúng ta cần nhớ là thời đó các tiên tri, nhất là các vị rabbi lớn đó, mà đi ngang qua nơi nào thì dân chúng đi theo đông lắm. Đi theo làm gì? Để hỏi các vị tiên tri này, các rabbi này những điều mình thắc mắc, và mong những vị này giải nghĩa cho mình, giảng giải cho mình nghe. Họ chạy theo, họ dừng các vị ấy lại để mà nghe những lời chỉ giáo dạy dỗ. Và khi họ nghe Chúa Giêsu là con David đi ngang qua thì mọi người đều đi ngang qua đó để dừng Chúa Giêsu lại để mà mong Ngài dạy dỗ điều mình. Và chắc chắn Chúa Giêsu cũng dạy dỗ họ, Ngài thỉnh thoảng dừng lại để nói ra những lời về nước Chúa Trời cho những người này. Họ lắng tai để nghe. Nhưng mà Ba-ti-mê này la lớn quá, họ đứt đoạn, họ không nghe đầy đủ được, cho nên họ cấm không cho la là như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, Ba-ti-mê nghĩ nhu cầu của ông lớn quá, Đức Chúa Giêsu chỉ đi ngang qua lần này thôi, và dầu ông không biết là lần cuối cùng, nhưng mà ông nghĩ rằng nếu cơ hội này mà không gặp được Chúa Giêsu thì chắc suốt đời mình không khi nào gặp lại nữa, và cơ hội đổi đời của mình sẽ không bao giờ có. Cho nên người ta cấm ông càng la lên: Hỡi Giêsu, con vua David, hãy thương xót tôi cùng, là như vậy. Ông cứ la lớn như vậy. Nhưng khi Chúa Giêsu nghe tiếng la đó thì Ngài làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngài bảo những người đứng gần Ngài: Hãy kêu người đó lại đây, hãy gọi người đến. Và người ta nói với Ba-ti-mê như thế nào? Ba-ti-mê, hãy đứng dậy đi, đến gặp Ngài đi. Hãy vững lòng đừng sợ, Ngài kêu anh đó, hãy đến đi. Có gì vui hơn cho Ba-ti-mê lúc này phải không thưa quý bạn? Chăm vui lắm. Vì ông mong ước để mà đối diện Chúa Giêsu và cơ hội bao giờ có. Bây giờ Chúa Giêsu gọi ông đến để gặp Ngài. Ba-ti-mê làm gì trước nhất thưa quý bạn xem? Khi mà người ta nói rằng: Ba-ti-mê, ông Giêsu gọi anh kia. Ba-ti-mê làm gì? Mừng quá. Mà ông mù, ông chạy đâu có nhanh được phải không? Ông làm gì? Trước nhất là quý bà thấy trong đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc đó là gì? Trước nhất là ông lột chiếc áo ngoài vứt bỏ, rồi bước tới cùng Chúa Giêsu trong Mác đoạn 10 câu 50 đó. Chúa gọi ông khẩn cấp quá, đáng lẽ ông dầu mù thì phải đi nhanh, nhưng mà tại sao bây giờ phải cởi chiếc áo khoác ở ngoài mà quăng đi rồi mới đến Chúa Giêsu? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là chiếc áo ăn xin đó dơ bẩn quá, có lẽ nghèo quá, ông không có áo ngoài để khoác, ông có một chiếc áo mà thôi, và chiếc áo này từ năm này qua năm khác, tháng nọ qua tháng kia, ngày này qua người khác, ông cứ mặc nó. Có lẽ là dơ bẩn, bụi bặm đóng đầy, dơ bẩn lắm. Ông bây giờ ra mắt Chúa Giêsu là đấng đại tiên tri, là con vua David, và theo ý nghĩa đó là đấng Messiah đến trong trần gian. Ông đang mặc chiếc áo dơ bẩn đó, ông thấy rằng không xứng đáng để gặp Chúa Giêsu. Ông cởi chiếc áo mà bước đi. Đó là ý nghĩa thứ nhất, có thể như vậy, phải không thưa quý bà, anh chị em? Khi tôi và quý bà, anh chị em gặp Chúa của thế Giê-xu, chúng ta phải ăn mặc như thế nào thưa quý bà, anh chị em? Không phải là đi gặp Chúa Giê-xu thờ phượng Ngài, chúng ta ăn mặc như người đi đánh tennis, chúng ta đi ăn mặc như là một người đi nhảy đầm. Không, chúng ta phải dứt bỏ những gì không đẹp lòng Chúa đi. Có những gì mà tội lỗi đang giống như chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa thì phải dứt đi. Rồi chúng ta sẽ học điều đó sau này. Ông bỏ chiếc áo ngoài, còn có một ý khác là ông muốn đi nhanh hơn. Bị mù, chiếc áo dài lết hết, đi thì dấp tới dấp lui, không thể mà đi nhanh được. Cho nên Ba-ti-mê này dứt cái áo khoác ở ngoài đi, để cho ông có thể đi nhanh hơn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ông dứt áo đó để mà đi cho nhanh hơn. Lời Chúa dạy chúng ta như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 20-24, Ngài dạy chúng ta như thế nào? Vì anh em đã nghe đạo Ngài, tức là nghe tiếng của Chúa. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và trong sự thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta là những người đã tin Chúa rồi, chúng ta cần phải lột bỏ những cái người cũ của chúng ta, những sự yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta cần phải ăn năn xưng ra để lột bỏ nó đi. Ba-ti-mê mặc chiếc áo khoác có thể dơ bẩn, có thể vướng bẩn, cho nên ông đã cởi chiếc áo quăng đi. Ở Roma đoạn 13 câu 12 đến 14, lời Chúa còn nói gì nữa thưa quý bạn xem? Đêm đã khuya, Ngài hầu đến. Vậy chúng ta phải làm gì? Hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sang đan. Hãy bước đi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, luôn tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng nhục đó. Ba-ti-mê đã lột chiếc áo khoác ở bên ngoài quăng đi. Chúng ta là những người chờ đợi Chúa của thế Giêsu tái lâm. Chúng ta đi trên con đường theo Chúa để đến tận cùng chúng ta gặp Chúa để hưởng phước hạnh của Ngài. Chúa, lời Chúa khuyên chúng ta làm gì? Cũng hãy lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng đáng, mặc chính Chúa Giêsu. Lời Chúa còn khuyên gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 1 câu 2, lời Chúa dạy chúng ta khi bước theo Chúa trên linh trình, chúng ta phải làm gì? Kinh Thánh chép rằng, thế thì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn. Chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhẫn nhục theo đoài cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Là Chúa dạy gì nữa? Trên đường theo Chúa của chúng ta, chúng ta là những người tin Chúa rồi, nhưng đã lột bỏ người cũ rồi, mặc lấy người mới rồi, đã mặc lấy chính Chúa Giêsu rồi, bây giờ chúng ta cũng còn phải quăng những tội lỗi dễ vấn vương của chúng ta. Chiếc áo Ba-ti-mê mặc là một chiếc áo dài thủng ở bên ngoài. Chúng ta biết là người Do Thái có hai bộ áo, áo trong và áo ngoài, và ông nghĩ rằng chiếc áo đó là vấn vương ông, không thể đi gặp Chúa Giêsu cách nhanh chóng được, cho nên ông bắt đầu quăng bỏ. Và thưa quý ông bà anh chị em, trên đường theo Chúa của chúng ta có biết bao nhiêu cản trở làm chúng ta chậm bước theo Chúa? Có những tội lỗi dễ vấn vương cuộc đời của chúng ta, những tội lỗi mà chúng ta không nghĩ nó là nặng nề, nhưng mà chính đó là những điều mà làm cho chúng ta dấp chân không thể đi nhanh trên bước đường theo Chúa được. Vì vậy mà chúng ta phải vứt nó đi. Ba-ti-mê đã vứt chiếc áo của mình. Và thưa quý ông bạn chị em, chúng ta làm gì? Tôi và quý ông bạn chị em có vứt đi những điều vấn vương đời sống theo Chúa của chúng ta không? Hãy vứt nó đi để chúng ta rảnh rỗi theo Chúa. Đừng nghĩ nữa có những giận hờn nhỏ nhỏ, có những chuyện không đâu, hoặc là những tội lỗi mà chúng ta coi thường, chúng ta dễ vấp phạm. Nhưng mà hãy vứt đi, hãy đi theo Chúa để chúng ta đến gặp Chúa cách dễ dàng. Thưa quý ông bà anh chị em, khi Ba-ti-mê lại gần tới Chúa Giê-xu thì Ngài hỏi rằng, ngươi muốn ta làm gì cho? Ở trong câu 41 quý bạn cho em thấy, ở trong 41 Luca đoạn 18, ngươi muốn ta làm gì cho? Ở trong Mác câu 51 thì nói rằng ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Khi ba Ti-mê đến, bước đến trước mặt Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu hỏi rằng: Ba Ti-mê, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Tại sao Chúa Giê-xu hỏi vậy? Thưa quý ông bạn xem, Chúa Giê-xu biết chắc 100% nhu cầu ưu tiên số 1 của người mù này là được sáng mắt. Tại sao Chúa Giê-xu không phán một tiếng chữa lành cho Ba Ti-mê mà Ngài nói rằng ngươi muốn ta làm chi? Có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là Chúa Giê-xu muốn thử thách đức tin của ông này, để coi ông này có tin Chúa thật sự hay không, hay là chỉ đến với Chúa để xin một điều nào của trần gian này. Ba-ti-mê là người ăn xin ở bên đường, phải không thưa quý ông bạn chăng? Nhu cầu của ông là tiền bạc, không có gì khác. Ông muốn có tiền thôi. Và Chúa Giê-xu muốn thách thức đức tin của ông rằng ông tới đây để xin tiền hay không. Chúa Giê-xu là đại tiên tri, có môn đồ đi theo, có lẽ tiền bạc nhiều lắm. Chúa Giê-xu muốn thử thách đức tin anh. Anh có đặt đức tin ở Chúa hay là chỉ nhu cầu vật chất? Nhưng thưa quý ông bạn chăng, Ba-ti-mê bỏ vật chất qua một bên. Nhu cầu cấp thiết của ông bây giờ không phải là có tiền ăn xin từ đồng bạc nữa, mà ông muốn được sáng mắt. Vì vậy ông nói với Chúa Giê-xu một cách mạnh mẽ, chắc chắn tin 100%: xin Ngài khiến tôi được sáng mắt. Ông nói rằng: hỡi Chúa Giê-xu, xin làm cho tôi được sáng mắt. Ông không xin tiền phải không thưa quý ông bà cha? Lạ, người ăn xin mà không xin tiền phải không? Khi cái người què tại cửa đẹp gặp ông Phi-e-rơ và ông Giăng thì nói gì? Ông đưa xin tiền. Phi-e-rơ và Giăng, ông Phi-e-rơ nói rằng: tiền bạc ta không có, vàng bạc không có, nhưng mà điều gì ta có ta cho người. Ba-ti-mê này không xin tiền, không xin vàng bạc nơi Chúa Giê-xu, nhưng mà xin sáng mắt. Và Chúa Giê-xu thấy đức tin của ông thật là rõ ràng mạnh mẽ, cho nên Chúa Giê-xu phán gì thưa quý ông bạn cho em? Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Đi đi, đức tin chữa lành ngươi rồi. Vừa nghe tiếng Chúa Giê-xu phán như vậy thì cái gì xảy ra? Mắt ông sáng rực và thấy cả bầu trời bao la, thấy người ta đông đảo và thấy Chúa Giê-xu nữa. Ông được sáng mắt, phép lạ đã xảy ra. Ông có lẽ là vui mừng nhảy nhót la lên rằng: tôi đã được sáng mắt rồi, tôi được sáng mắt rồi. Có lẽ là tiếng la này còn lớn hơn tiếng la trước nữa, phải không thưa quý ông bạn chăng? Bây giờ có ai cấm không? Không cấm. Ông mừng quá, ông la lên: tôi được sáng mắt rồi, tôi đã gặp Chúa Giê-xu, Ngài đã chữa lành cho tôi. Và có lẽ ông cũng quỳ xuống mà thờ phụng Chúa Giê-xu, cảm ơn Ngài vì Ngài đã cứu chữa cho anh. Chúa Giê-xu đã từng nói ở trong Giăng đoạn 11 câu 40 rằng: ta há chẳng từng nói với các ngươi rằng nếu các ngươi tin thì sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Ba-ti-mê đã tin Chúa Giê-xu, ông đã được sáng mắt, ông thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời, ông thấy được Chúa Giê-xu, ông thấy những người chung quanh của mình, ông vui mừng quá phải không, không thưa quý ông bạn xem. Chúng ta có thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời qua đức tin của chúng ta không? Có lẽ trước mặt chúng ta tất cả mọi việc đều mờ tối và đang chống lại với chúng ta, phải không? Nhưng mà thưa quý ông bạn cha, bệnh tật đau yếu thế nào, hãy tin Chúa Giê-xu đi, chúng ta sẽ thấy vinh hiển Đức Chúa Trời. Rồi đây chúng ta sẽ thấy Ngài ở trên ngôi, và tại đó Ngài lao ráo tất cả nước mắt của chúng ta và ban phước cho chúng ta. Hãy tin Chúa Giê-xu, hãy bước đi như Ba-ti-mê đã bước đi với Chúa Giê-xu vậy, thưa quý ông bạn cha. Sau khi được Chúa Giê-xu chữa lành rồi, sáng mắt rồi, hết cảnh mù lòa rồi, Ba-ti-mê làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Đây là những điều quan trọng mà chúng ta cần học hôm nay. Có phải ông vừa nhã nhót vừa mừng chào từ giã Chúa Giê-xu để mà về lại nhà của mình, gặp cha mẹ của mình, bà con của mình không? Ông nói rằng: chào tất cả quý ông bà anh chị em, chào Chúa Giê-xu, bây giờ tôi sáng mắt rồi, tôi đi về. Có vậy không? Kinh Thánh nói gì? Ông đi theo Chúa Giêsu trên đường, tức thì người mù sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Bartimê không về nhà, không đi chào cha mẹ, anh em hàng xóm trước rồi mới trở lại theo Chúa Giêsu, nhưng mà ông đi theo Chúa ngài, ông đi theo Chúa trên đường. Nghĩa thứ nhất của cụm từ đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường có nghĩa là Bartimê tháp tùng đi theo Chúa Giêsu để đến Jerusalem dự lễ vượt qua. Có lẽ đây là lễ vượt qua đầu đời của ông, đầu tiên của ông, và ông có thể lớn tuổi rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên, bởi vì từ trước tới nay mù làm sao đi được, và bây giờ được sáng mắt, phép lạ Chúa xảy ra. Bây giờ ông tháp tùng theo đoàn của Chúa Giêsu để đến Jerusalem dự lễ vượt qua. Lễ vượt qua là lễ gì? Là lễ kỷ niệm dân Israel được Chúa Trời giải cứu ra khỏi xứ Ai Cập trong khi làm nô lệ hơn 400 năm ở tại đó. Trong ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho những người dân Israel tại Ai Cập làm gì? Hãy giết một con chiên rồi lấy cái huyết nó bôi trên mài cửa. Và khi thiên sứ của Chúa Trời đang đêm đến giết những con trai đầu lòng ở trong cả xứ Giếp Tô thì ngài thấy nhà nào có huyết bôi trên mài cửa thì ngài vượt qua. Vì vậy mà có cái lễ vượt qua của dân Do Thái trọng thể lắm. Hàng năm người ta đến đền thờ rộn rệp, rồi dân tế lễ, dân tiền bạc đầy dẫy, mà mỗi buổi lễ vậy là ít nhất cũng hàng 10.000 hay hàng 100.000 con chiên được giết trong ngày lễ đó, để mà vừa dân tế lễ vừa ăn uống ở tại đó. Đông đảo lắm thưa quý ông bà anh chị em. Và người Israel nào, người Do Thái nào cũng ước ao trong đời mình có một lần đi dự lễ vượt qua như vậy. Và Bartimê vừa sáng mắt thì ông mừng lắm và đi dự lễ vượt qua. Có lẽ tại đó ông sẽ đứng lên và cảm tạ Đức Chúa Trời vì ngài đã giải cứu ông, giải phóng ông ra khỏi cảnh mù lòa, và bây giờ được sáng mắt. Ông ngợi khen Đức Chúa Trời và làm chứng ở tại đó. Ông đi đến đền thánh Jerusalem. Tôi và quý bạn trai đã được Chúa cứu rồi, đã tin Chúa rồi, chúng ta có hướng về đền thánh của Chúa để thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày không, hàng tuần không? Tín đồ của hội thánh đầu tiên làm gì thưa quý hoàng trăm? Mỗi ngày họ đều hướng về đền thờ Jerusalem. Còn chúng ta mỗi ngày chúng ta có hướng về đền thánh của Chúa không? Chúng ta mỗi tuần có đến đền thánh của Chúa không? Bartimê vừa tin Chúa thì đi theo Chúa Giêsu lên đền thờ liền. Thưa quý ông bạn xem, cụm từ đi theo Chúa Giêsu trên đường còn có một ý nghĩa khác là làm môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta biết là người mà tin Chúa Giêsu thì gọi là tín đồ. Người môn đồ có nghĩa là gì? Môn đồ có nghĩa là người đi theo Chúa Giêsu để học hỏi những lời dạy dỗ của ngài. Môn đồ tức là người chọn một ông thầy để theo để học, gọi là môn đồ hay là môn đệ. Theo Chúa Giêsu đồng nghĩa với làm môn đệ của Đức Chúa Giêsu. Có lẽ Bartimê bây giờ đã được sáng mắt và biết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là Chúa của thế Giêsu. Ông đã đi theo Chúa và học hỏi lời ngài, và ông có thể sau này trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, môn đồ của Chúa Giêsu. Và vì vậy mà Mác khi viết sách Mác này thì như tôi đã nói là ông biết tên Bartimê là như vậy, bởi vì Bartimê nhóm chung với hội thánh và cùng học về Chúa ở trong hội thánh. Sứ mạng chót của Chúa Giêsu ở trên đất là gì thưa quý ông bà anh chị em? Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, rồi làm gì nữa? Làm pháp báp têm cho họ, dâng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thánh Linh, rồi dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các người. Mục tiêu Chúa cứu chúng ta là muốn chúng ta trở thành môn đồ của ngài. Tin Chúa không phải là ngừng ở đó, tin mới là làm tín đồ thôi, nhưng mà quan trọng Chúa muốn chúng ta trở thành môn đệ của ngài là phải theo Chúa và học hỏi lời của ngài. Vì vậy cảm tạ ơn Chúa, Bartimê là một người đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý áp dụng cho đời sống của chúng ta. Sau khi gặp Chúa Giêsu, được ngài chữa lành, thoát cảnh mù lòa, ông liền đi theo Đức Chúa Giêsu trên hành trình đến Jerusalem, và vì vậy ông có thể sau này trở thành môn đồ của Đức Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất này. Còn chúng ta, sau khi chúng ta gặp Chúa, tin Chúa rồi, chúng ta có theo Chúa Giêsu hay không? Lời của Chúa dạy gì? Chúa dạy chúng ta, nếu ai muốn theo ta thì phải làm gì? Phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Tin Chúa thì dễ lắm phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà theo Chúa phải liều mình, phải vác thập tự giá mỗi ngày, khó lắm thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng Chúa Giêsu không muốn chúng ta chỉ tin Chúa thì đủ, nhưng mà Ngài muốn chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, môn đồ của Ngài. Cho nên chúng ta cần phải đi theo Chúa và học hỏi lời của Ngài. Có biết bao nhiêu người trong chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà có bao giờ bước chân tới một cái lớp học lời của Chúa hay không? Trường Chủ Nhật chúng ta mở mỗi tuần, nhưng mà tôi đã nhìn thấy có nhiều người vắng mặt lắm. Ngay cả những người đi tới nhà thờ mà không bước vào trong trường Chủ Nhật nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta muốn tin Chúa thôi hay là muốn làm môn đệ của Chúa? Ba-ti-mê sau khi được sáng mắt thì ông theo Chúa ngay. Và theo Chúa có nghĩa là làm môn đệ của Ngài nữa. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta trở thành môn đệ của Chúa sau khi Chúa cho chúng ta thấy được sự sáng lạ lùng của Ngài, Ngài mở mắt thuộc linh của chúng ta như Ba-ti-mê này. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.